Một lần nữa kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em thân mến. Trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu, tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho tôi và quý ông bà, anh chị em một lần nữa được đến đây trong đền thánh của Chúa để chúng ta thờ phượng Ngài, và đồng thời chúng ta cũng dành thời giờ nghe lời của Chúa, học hỏi lời của Chúa nữa. Thưa quý ông bà, anh chị em, Chủ nhật tuần tới đây, như chúng ta đã biết, là Chủ nhật mà toàn thể nhân loại trên thế giới dành để vui mừng kỷ niệm Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phục sinh, tức là kỷ niệm sự sống lại của Con Đức Chúa Trời từ trong kẻ chết. Và hôm nay chỉ còn một tuần lễ nữa, và tuần lễ này là tuần lễ đặc biệt mà toàn thể hội thánh trên thế giới dành làm tuần lễ của Ngài, lễ thương khó của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Người ta làm lễ lá, người ta dành thời giờ để kỷ niệm về sự thương khó của Chúa Giê-xu trong những ngày sắp tới. Vì vậy, nhân ngày Chủ nhật này, tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em chúng ta dành thời giờ để chúng ta suy niệm về sự thương khó của Chúa Giê-xu qua sự chết của Ngài mà chúng ta vừa nghe những khúc kinh thánh chúng ta vừa đọc. Khúc kinh thánh ở trong Roma mà chúng ta vừa nghe đọc qua nói gì? Nói rằng chúng ta khi còn yếu đuối thì Đức Chúa Giê-xu vì chúng ta chịu chết. Ít có khi nào một người chết vì người nghĩa, cũng có ít khi nào có người sẵn sàng chết vì người lành, rất là hiếm. Nhưng trường hợp của Chúa Giê-xu thì khác xa. Ngài chết vì người có tội, trong đó có chúng ta. Chết vì người lành, người nghĩa thì phải rồi, vì đó là xứng đáng. Nhưng người có tội đáng phải chết mà Chúa lại chết thay cho, thì là một điều lạ lùng lắm, phải không thưa quý ông bà, anh chị em? Vì vậy, chiều hôm nay tôi muốn cùng quý ông bà, anh chị em chúng ta dành thời giờ để học về sự chết của Chúa Giê-xu, để chúng ta biết loài người làm chứng thế nào về sự chết của Ngài, Kinh Thánh nói về sự chết của Ngài, và sự chết của Ngài có mục đích gì cho chúng ta, và đồng thời sự chết của Chúa Giê-xu mang lại hiệu nghiệm gì cho cuộc đời của chúng ta. Và đây là những câu hỏi mà chúng ta cần phải có câu trả lời. Những câu hỏi này rất là quan trọng, liên quan tới đời sống của chúng ta, vì qua sự chết của Chúa Giê-xu, mọi giá chuộc tội đều được trả cho chúng ta. Thật là một điều mà chúng ta cần phải học biết. Nhưng trước hết, chúng ta hỏi sự chết của Chúa Giê-xu có thật không? Có bằng chứng không? Có thực chứng xác đáng không? Và đây là câu hỏi mà tôi và với ông bà anh chị em chúng ta lần lượt học. Sự chết của Chúa Giê-xu là một thực chứng rõ ràng. Chẳng những có loài người làm chứng cho, mà cả Kinh Thánh là lời của Chúa Trời cũng làm chứng cách rõ ràng. Chúa Giê-xu đã chết thật sự và đã chết vì nhân loại của chúng ta. Có một số người hoài nghi cho rằng sự chết của Chúa Giê-xu chỉ là một câu chuyện giả tưởng, một chuyện hoang đường, không có thật. Và họ lý luận rằng khi người ta bắt Chúa Giê-xu đóng đinh trên thập tự giá, Ngài chỉ bất tỉnh nhân sự, Ngài chưa chết thật. Rồi người ta đem Ngài chôn trong một cái quyệt đá đã đục sẵn. Ở tại đó thì có khí trời mát lạnh, rồi Chúa Giê-xu từ từ tỉnh lại, rồi Ngài ra khỏi mồ mả. Và do đó một số môn đồ của Chúa thì lại nói rằng Chúa đã sống lại, chứ thật ra Ngài chỉ tỉnh lại rồi đi ra mà thôi. Đó là một số người hoài nghi Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, những hoài nghi đó không hợp lẽ. Bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ ràng rằng Chúa Giê-xu khi Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá, bị treo lên đó, Ngài đã bị đóng đinh hai tay, hai chân, rồi Ngài đã trút linh hồn trên thập tự giá đó. Khi bị đóng đinh trên thập tự giá, và nhất là sắp ngày lễ vượt qua, người ta cần phải cho các tử tội chết sớm để họ giữ sự thánh khiết trong ngày lễ vượt qua. Vì vậy các tên lính này đến từng tử tội và coi tử tội nào mà chưa chết thì họ sẽ ban cho một cái đánh gọi là ân huệ. Chẳng những như ngày nay người ta tử hình một người nào sau khi đã bắn chết rồi thì cái người chỉ huy đi tới còn bắn thêm những phát gọi là phát ân huệ để cho biết rằng thật sự đã chết rồi. Thì khi các quân lính đến định gãi, đánh gãi ông chân Chúa Giê-xu như là một phút ân huệ, một phát ân huệ, khi một người bị treo lên thập tự giá, hai tay treo lên, thì khi mà hấp hối thì họ nhướng cái chân lên để mà thở, rồi sụp xuống rồi nhướng lên để mà thở. Bây giờ tên lính này đánh gãi ống chân thì bây giờ không còn nhướng lên mà thở được nữa thì sẽ chết sớm. Và đó người ta gọi là phát ân huệ của người La Mã xử người chết lúc bấy giờ. Thưa quý ông bà, anh chị em, nhưng khi hai tên lính đến tới Chúa Giê-xu thì thấy Ngài đã chết thật rồi, Ngài chết thật, cho nên họ không có đánh gãy ống chân, vì đánh vô ích mà thôi. Họ làm gì? Thưa quý ông bà, cho em, Kinh Thánh chép rằng họ lấy giáo mà đâm vào trong sườn Ngài. Bây giờ nước và huyết chảy ra. Theo y học thì cho chúng ta biết rằng khi một người còn sống có chảy máu ra thì không có nước và huyết phân tách ra làm hai. Nhưng một người đã chết thật rồi thì mới như vậy. Và chính Chúa Giê-xu đã chết thật, cho nên huyết và nước chảy ra. Và điều đó loài người đã chứng minh rằng Chúa Giê-xu thật đã chết trên thập tự giá, chứ không phải là Ngài tỉnh lại mà ra khỏi mồ mả như một số nhà hoài nghi đã nói. Kinh Thánh chép rằng sau khi Chúa Giê-xu bị chôn trong mồ mả 3 ngày thì Chúa Giê-xu đã sống lại, đã ra khỏi mồ mả, Ngài đã phục sinh. Nếu không có chết thật thì loài người sau này không bao giờ có chữ phục sinh. Phục sinh là người chết mà sống lại, còn người tỉnh lại, người ta không bao giờ dùng cái chữ phục sinh mà hồi tỉnh lại mà thôi, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúa Giê-xu đã thật chết trên thập tự giá. Loài người đã làm chứng qua sinh học mà thấy rằng Chúa Giê-xu đã thật chết rồi. Các tên lính không còn đánh phúc phát ân huệ bằng đánh gãy ống chân nữa. Chúa thật đã chết mà loài người đã làm chứng. Chẳng những loài người làm chứng như vậy, thưa quý ông bà anh chị em, sự chết của Chúa Giê-xu còn được Kinh Thánh nói rất là rõ ràng. Từ bên Cựu Ước cho đến Tân Ước đều nói về sự chết của Chúa Giê-xu. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15 là một câu Kinh Thánh mà chúng ta biết như là một lời tiên tri sớm nhất về sự chết của Chúa Giê-xu. Khi Adam và Eva phạm tội, nghe theo lời của ma quỷ cám dỗ, thì Đức Chúa Trời đã rủa xả cả loài người và cả ma quỷ nữa. Loài người thì Chúa rủa xả phải làm lụng vất vả mới có mà ăn, người đàn bà phải sanh nặng đẻ đau vân vân. Nhưng mà đối với ma quỷ thì Đức Chúa Trời đã lên án, đã rủa xả một cách mạnh mẽ rằng từ trong dòng giống người nữ sẽ có một người sinh ra, người đó sẽ đạp giày đạp đầu của ma quỷ, tức là con rắn hiện thân sự cám dỗ. Rồi ma quỷ sẽ cắn gót chân của người, tức là ma quỷ hành động và làm hại Chúa Giê-xu Và Chúa Giêsu đã chết vì bị đóng đinh trên thập tự giá như thế. Vì vậy, rất là lâu trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã nói trước về sự chết của con Đức Chúa Trời rồi, thưa quý bà, anh chị em. Rồi ở trong Luca đoạn 23 câu 44 đến 45, khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, đến giờ thứ sáu, khắp trời đất đều tối tăm mù mịt. Đức Chúa Giêsu kêu lớn lên một tiếng: Lạy Cha, con xin giao linh hồn trong tay Cha. Rồi Kinh Thánh chép rằng Ngài trút linh hồn, tức là Chúa Giêsu chết ngay trên thập tự giá đó. Sứ đồ Giăng cũng đã làm chứng về sự đóng đinh của Chúa Giêsu và sự chết của Ngài. Khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá thì Ngài khác. Ngài nói rằng ta khác. Những tên lính đem cho Ngài giấm để cho Ngài uống nhưng Ngài không uống. Rồi Chúa Giêsu nói rằng ta khác, mọi việc đã được trọn. Rồi Ngài trút linh hồn, Chúa chết trên thập tự giá. Kinh Thánh nói rất rõ là Chúa đã chết trên thập tự giá. Rồi gì nữa, thưa quý ông bà anh chị em, ở trong Giăng đoạn 16 câu 38 đến 42 thì có hai môn đồ kính dấu của Chúa, Nicodem và Joseph người Arimathê, thấy Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá rồi, bây giờ họ đến xin phép Phi-lát là quan tổng đốc bây giờ để hạ xác Chúa Giêsu xuống rồi tẩn liệm, dùng dầu và rượu, tất cả thuốc thơm đó để tẩn liệm Chúa Giêsu rồi chôn Ngài ở trong mộ mã. Diễn biến như vậy để cho thấy rằng Chúa Giêsu thật đã chết trên thập tự giá, chứ không phải Ngài bất tỉnh nhân sự, mà đã chết thật. Cả loài người, lịch sử cũng như cả Kinh Thánh đều làm chứng cách rõ ràng như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Hôm nay chúng ta dự Chúa Nhật thương khó của Chúa Giêsu, chúng ta hướng lòng về Chúa, nhớ đến Chúa chịu khổ, chịu chết vì chúng ta. Chúa đã sẵn sàng hy sinh mạng báo của Ngài trên thập tự giá về chúng ta. Chúa đã thật chết, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng câu hỏi kế tiếp, chúng ta hỏi rằng tại sao Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời hóa thân làm người, với danh nghĩa là con Đức Chúa Trời, mà tại sao có phương pháp nào khác để cứu rỗi loài người mà Chúa Giêsu phải chết ở trên thập tự giá như thế? Sự chết của Ngài có mục đích gì đối với nhân loại nói chung và nói đối với tôi và quý bà anh chị em ngày nay nói riêng, thưa quý bà anh chị em? Sở dĩ Chúa Giêsu chết trên thập tự giá là vì Ngài muốn cứu vớt những kẻ có tội ở trên thế giới này, trong đó có chúng ta. Kinh Thánh nói rất rõ, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Chúa Trời. Rồi Kinh Thánh nhấn mạnh như thế nào nữa? Kinh Thánh nhấn mạnh rằng chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Ở trên thế giới này ai nấy đều là người có tội, và tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng Chúa Giêsu vì chúng ta mà Ngài chịu chết thế cho chúng ta. Ngài đã lìa bỏ ngôi trời vinh hiển, xuống trần gian này làm người, thậm chí như một đầy tớ. Ngài đi rao giảng tin mừng của Chúa khắp mọi nơi. Ngài làm nhiều phép lạ, chữa lành bao nhiêu tật bệnh. Ngài kêu kẻ chết sống lại nữa. Nhưng tại sao Ngài phải chết? Tại vì Ngài cứu chúng ta. Đang khi chúng ta đáng phải chết, phải có một người chết thế cho, mà người đó là ai trên trần thế này không có đủ tư cách để chết, vì tất cả đều là người có hơi thở giống nhau, và ngồi mọi người theo chương trình sẽ chết một lần rồi bị đoán xét. Nhưng Chúa Giêsu là đấng tự hữu hằng hữu, là Đức Chúa Trời quyền năng. Ngài lấy thân thể loài người xuống trần gian này tạm thời ở với chúng ta để giải cứu chúng ta. Ngài sẵn sàng chết cho chúng ta. Ở trong Kinh Thánh chép rằng Đấng Christ hiện ra một lần để cất tội lỗi thế gian đi. Rồi Phao-lô đã nói trong Thi-mô-thê nhất đoạn 1 câu 15 rằng Đức Chúa Giêsu Christ đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ngài đến để chết thay tội lỗi chúng ta. Ngài đến để cứu vớt tội lỗi tôi và quý ông bà, anh chị em. Trong mấy ngày qua ở tại nước Pháp này, chắc đã quý ông bà chăm theo dõi tin tức mà lấy làm lạ, vì có một chuyện xảy ra vào ngày thứ Sáu vừa qua. Có một người Maroc tên là Lắc Diệt Đêm, anh ta cướp một chiếc xe ở tại Carcassonne, rồi bắn người tài xế vân vân, rồi bắn nhiều cảnh sát rượt theo. Anh chạy 8 cây số tới một nơi siêu thị là súp vẹt ư. Quý ông bà cho em biết súp vẹt ư đó rồi, chúng ta thường đi tới đây mua. Anh vào đó thì bắn một số người rồi bắt một người phụ nữ làm con tin. Cảnh sát ùa tới để bao vây, và chắc chắn là anh không chạy khỏi đâu. Nhưng mà trong tay anh thì có một người làm con tin, là một người phụ nữ. Một viên cảnh sát là một vị trung tá, tên là gì quý bà anh chị em nhớ không? Ông đó tên là Bentram, đúng là Arnaud Bentram, 45 tuổi, ông là trung tá. Ông thấy tên khủng bố này bắt một phụ nữ làm con tin, anh mới sẵn sàng hy sinh, nói với quân khủng bố rằng hãy thả người đó ra, tôi sẵn sàng chịu làm con tin thế mạng cho người đó. Anh bỏ súng và vào ở trong đó để giải cứu người phụ nữ, và anh chịu bắt làm con tin. Và sau đó anh bị quân khủng bố bắn 4 phát đạn, bị thương rất nặng. Và sau này đem vào nhà thương thì hôm sau anh đã qua đời. Anh đã qua đời vì muốn thế chỗ chết cho một phụ nữ, muốn chết thay cho một phụ nữ đó mà anh đã chịu chết. Thưa quý ông bà anh chị em, Tổng thống Pháp kể anh là một anh hùng. Tổng thống Donald Trump ở bên Hoa Kỳ cũng nói rằng anh này là một anh hùng. Họ ca ngợi sự hy sinh của anh này vì anh mà đã cứu một người phụ nữ và cứu nhiều người khác nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, do vậy thì anh chỉ có tư cách hạn chế mà thôi, chỉ cứu được một vài người. Nhưng Chúa Giêsu chúng ta vì yêu nhân loại, thấy nhân loại đắm chìm trong tội lỗi, đang ở dưới bàn tay ác độc cai trị của ma quỷ Satan, đi dần vào trong sự chết, Đức Chúa Giêsu đã sẵn sàng hy sinh để mà chết thay cho nhân loại. Thay vì tôi và quý ông bà cha phải bị chết trên thập tự giá, bị đóng đinh vì tội lỗi của mình, phải đi vào trong sự hình phạt đời đời, thì Chúa Giêsu đã sẵn sàng đến chết thay cho chúng ta. Ngài gánh thay tội lỗi cho tôi và quý ông bà anh chị em. Sự chết của Chúa Giêsu là sự chết đền tội, sự chết gánh thay cho tôi và quý ông bà anh chị em. Vì vậy mà Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu đến trong thế gian để cứu vớt những kẻ có tội là như thế. Thưa quý ông bà anh chị em, sự chết Chúa Giêsu chẳng những là cứu vớt kẻ có tội, nhưng sự chết của Ngài còn một phương diện khác rất là quan trọng đối với Đức Chúa Trời, là Ngài làm phu phỉ luật pháp của Đức Chúa Trời. Luật pháp của Đức Chúa Trời dạy như thế nào? Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Tất cả ai mà phạm tội thì phải bị chết, chẳng những chết thân thể này mà thôi như thường tình, nhưng mà còn chết đời đời ở trên thập tự giá nữa. Thưa quý ông bà, chết đời đời ở trong địa ngục nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, vì vậy mà Đức Chúa Giêsu đã sẵn sàng chịu chết vì tội của chúng ta là như thế. Tại sao Đức Chúa Trời không tuyên bố những kẻ có tội là vô tội, Ngài tha thứ cho họ không được sao? Tại sao Đức Chúa Trời phải bắt con Ngài phải chịu chết trên thập tự giá? Thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, Ngài sẵn sàng tha thứ. Nhưng Đức Chúa Trời cũng là đấng công bình trọn vẹn. Nếu người có tội mà Ngài không hình phạt thì Ngài là đấng không công bình gì cả. Luật yêu thương và luật công chính của Đức Chúa Trời đối chọi nhau. Nếu yêu thương thì phải tha thứ, mà nếu tha thứ mà không có luật lệ thì là không công bằng. Bây giờ phải làm sao đây? Đức Chúa Trời có một giải pháp, có một giải pháp. Giải pháp đó là sai con Ngài xuống chết thế cho loài người. Sự chết của Chúa Giê-xu làm thỏa mãn đức công chính của Đức Chúa Trời. Và sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá cũng thỏa mãn về lòng yêu thương của Đức Chúa Trời. Hai sự yêu thương và công chính đó gặp nhau, được phi phủ một cách rõ ràng, vô phỉ trong luật pháp của Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà, anh chị em, vậy Đức Chúa Trời đã làm trọn luật pháp và cũng làm trọn sự yêu thương qua sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu vì tội cho chúng ta. Có một vị vua nọ ra lệnh cho bất cứ người nào trong nước của vua này mà phạm tội tà dâm thì sẽ bị móc hai con mắt. Khi luật ban ra thì bất hạnh thay, hoàng tử con của vua đã phạm tội tà dâm. Bây giờ vua đứng trước một việc khó xử, làm sao đây? Luật lệ ban ra là phải bị móc hai con mắt, mà con mình đã phạm điều đó chắc chắn phải bị móc hai con mắt. Mà nếu vua để cho con của mình bị móc hai con mắt thì vua làm sao nói được rằng vua yêu thương con của mình? Bây giờ vua làm sao, thưa quý bạn chăng? Câu chuyện kể rằng vị vua đó tuyên án giữa tòa rằng bây giờ ta bằng lòng mất một con mắt và để con ta mất một con mắt, để chọn là móc hai con mắt. Vua đành bị chột và đứa con nó bị chột, thưa quý bạn chăng? Vị vua này đối xử như thế, thần dân thật là hoan hô vì vua là một người công chính. Đức Chúa Trời của chúng ta cũng vậy, thưa quý bạn chăm. Tôi và quý bạn chăm đáng chết vì tội của mình ở trong hồ lửa vượt sâu đời đời, nhưng Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống chết thế cho chúng ta. Ngài đã hy sinh con Ngài để cứu tôi và quý bạn chăm, để làm trọn luật pháp và tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Thật là sự chết của Giê-xu có giá trị rất lớn khi tôi và quý bà anh chị em suy nghĩ, phải không thưa quý bà anh chị em? Nhưng sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá có giá trị gì, có hiệu nghiệm gì đối với đời sống của nhân loại trên thế giới này? Tại sao Chúa Giê-xu chết, và chết để làm gì, có hiệu nghiệm gì cho toàn thể nhân thế, thưa quý bà anh chị em? Nếu tôi và quý bà anh chị em đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy có sự hiệu nghiệm vô cùng. Thứ nhất, sự chết của Chúa Giê-xu có giá trị tiêu diệt được sự chết. Lạ không? Nếu một người mà bị án phạt của sự chết thì chúng ta cho nó sống chứ. Nhưng mà ở đây Chúa Giê-xu chết vì người đó, tức là mục tiêu để Chúa tiêu diệt sự chết. Adam đem sự chết cho loài người, Chúa Giê-xu đến trần gian này để hủy diệt sự chết từ Adam, để đưa nhân loại vào trong sự sống vĩnh hằng. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 15, Chúa Giê-xu ở trong ngày phục sinh đã cất giọng lên rằng: hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Rồi Phao-lô trả lời gì? Cái nọc sự chết là tội lỗi. Và tội lỗi đã đem nhân loại đến sự chết, nhưng mà Chúa Giê-xu đã chết để diệt tan cái nọc của sự chết. Có nghĩa là từ sự chết của Chúa Giê-xu sẽ tiêu diệt sự chết. Từ nay nhân loại sẽ không còn chết đời đời nữa, nhưng mà nhân loại sẽ được sống đời đời qua sự chết của Chúa Giê-xu. Và do vậy sự chết của Chúa Giê-xu có tác dụng mạnh mẽ là hủy diệt sự chết mà nhân loại đáng phải gánh. Và từ đó nhân loại sẽ không còn sự chết vĩnh hằng nữa nếu đến với Đức Chúa Trời thờ phượng Ngài. Và Chúa Giê-xu chết chẳng những tiêu diệt sự chết, nhưng mà Ngài còn đem cái phần tích cực hơn, đem cho nhân loại sự sống vĩnh hằng nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Kinh Thánh chép rằng: vì ở trong Ngài mọi người đều sẽ được sống. Ở trong Tê-sa-lô-ni-ức đoạn 5 câu 9 câu 10 chép rằng vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thịnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta là đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được đồng sống với Ngài. Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá để đem cho tôi và quý ông bà anh chị em được đồng sống với Chúa, được sống với Ngài. Và câu kinh thánh mà Chúa Giê-xu đã tuyên phán suốt cả dòng lịch sử nhân loại nhờ câu này mà ai nấy được vui mừng vì được sự sống. Ở trong Giăng đoạn 11 câu 25-26 chép rằng: ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Còn kẻ nào còn sống mà tin ta, đang sống mà tin ta thì không bao giờ chết, thì đời đời không hề chết. Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá để đem đến cho nhân loại sự sống. Và bất cứ ai tin Chúa Giê-xu dầu đã chết rồi đây, Chúa Giê-xu tái lâm kêu sống lại và cất lên ở với Chúa đời đời sống mãi mãi. Và ai mà tin Chúa bây giờ còn sống đây, khi Chúa Giê-xu tái lâm thì tất cả chúng ta không qua sự chết như người đời thường tình nữa, mà chúng ta được biến hóa cất lên ở với Chúa rồi sống đời đời. Vì vậy Chúa Giê-xu đã chết thay tội cho tôi và quý ông bà anh chị em, để mục tiêu để đưa chúng ta vào hưởng sự sống vĩnh hằng. Hoặc là những người đã chết rồi, hoặc là chúng ta còn đang sống đây, chúng ta sẽ sống mãi mãi với Chúa đời đời. Sự chết của Chúa Giê-xu quan trọng vô cùng, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhờ sự chết của Ngài mà cứu rỗi chúng ta và đưa chúng ta vào sự sống vĩnh hằng của Chúa. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, còn ai còn đương sống đây mà tin Chúa, Chúa hứa rằng sẽ không hề chết, chúng ta sẽ sống mãi mãi ở trong Chúa qua sự chết của Chúa Giê-xu. Tôi kể cho quý ông bà anh chị em một câu chuyện. Có một người nọ học thức rất là cao. Một ngày kia ông nghĩ ra ông cần phải lập một tôn giáo để cứu đời. Sau khi đã suy nghĩ chín chắn, đã viết ra những lời giảng giải, ông đến gặp một vị giáo sư của mình và nói rằng: thưa giáo sư, tôi muốn lập một tôn giáo cứu đời. Vị giáo sư nói rằng: được, tốt lắm, ông hãy viết ra những giáo lý của ông rồi đưa tôi xem. Rồi anh đưa cho vị giáo sư mình xem cái quyển sách giáo lý của tôn giáo mình sắp lập ra. Sau khi đọc xong, vị giáo sư nói rằng: tốt lắm, nhưng mà trước khi anh lập tôn giáo mới này để cứu đời, tôi xin hỏi anh mấy câu, mà nếu được tôi sẽ hoàn toàn hoan nghênh và chấp nhận theo anh. Vị sư hỏi rằng: thưa anh, nếu anh lập tôn giáo mới, nếu trong số tín đồ mà theo anh có những người nghèo khổ, anh có bằng lòng bán hết gia tài sản nghiệp của anh để mà nuôi giúp đỡ những người nghèo khổ trong tôn giáo anh không? Người này nói rằng: tôi chấp nhận bằng lòng. Rồi vị giáo sư này hỏi câu thứ hai: nếu trong dòng tín đồ của anh có một số người mà phạm tội bị bắt ở trong tù, anh có bằng lòng sẵn sàng thay họ và ở tù để giải phóng họ không? Người này suy nghĩ một lát rồi nói rằng: được, tôi sẵn sàng. Vị giáo sư hỏi câu thứ ba, nói rằng: nếu cái người đó mà bị lên án tử hình, anh có sẵn sàng chết thay người đó, tử hình thay người đó không? Anh này suy nghĩ một lát thì nói rằng: cũng được, thưa giáo sư, tôi sẵn sàng chết vì người đó. Vị giáo sư nói: được lắm, tôn giáo vậy là hay lắm. Nhưng một câu hỏi nữa, câu thứ tư, vị giáo sư hỏi rằng: nếu anh sẵn sàng chịu chết vì những tín đồ của anh như vậy, thì anh có hứa rằng trong 3 ngày anh sẽ sống lại không? Người lập tôn giáo này ngồi ngẫm nghĩ một lát, khó trả lời quá. Làm sao được? Chết thì chết rồi chứ làm sao sống lại được? Người này lắc đầu: thưa giáo sư, chắc là tôi không làm được điều đó. Giáo sư này khẳng khái nói rằng: nếu anh lập một tôn giáo cứu đời mà anh không sống lại được, anh chết làm sao cứu đời được? Anh phải sống lại mới là cứu đời được. Vì vậy bây giờ tôi khuyên anh, tốt hơn là nên, đừng nên lập tôn giáo như thế. Thưa quý bà anh chị em, biết bao nhiêu vị giáo chủ trần gian này họ vẫn chết trong tội lỗi của mình. Dù có những người thánh thiện hơn chúng ta, nhưng rồi cũng trải qua sự chết rồi nằm đó không cứu ai được cả. Nhưng Chúa Giêsu, Chúa có thấy chúng ta là đấng từ trời xuống trần gian này, Ngài chịu chết chôn trong mào mã 3 ngày thì Ngài đã sống đại cách vinh quang. Ngài chết vì tội của chúng ta, Ngài sống vì sự xưng công chính của chúng ta. Đức Chúa Giêsu đã chết đem lại sự sống vĩnh hằng cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cần đến với Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu nói rằng ta là sự sống đại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi, còn kẻ nào đang sống mà tin ta thì không hề chết. Rồi Chúa hỏi Mary Ma-thê như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em, ngươi tin điều đó chăng? Hai bà đó nói gì? Là Chúa con tin, là Chúa con tin. Và bây giờ thưa quý ông bà anh chị em, Chúa chết vì tội chúng ta, Ngài đem sự sống vĩnh hằng cho tôi và quý ông bà anh chị em, chúng ta có tin không? Cầu xin Chúa cho chúng ta đặt niềm tin vững chắc trong sự chết cứu chuộc của Chúa Giêsu trong cuộc đời chúng ta, để chúng ta nhớ đến Chúa mãi mãi và thờ phượng Ngài, hầu rồi đây chúng ta sẽ sống đời đời trên thiên quốc. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên đây cầu nguyện.